Laudetur Jesus Christus.
Lạy Thiên Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican,
chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 26 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc thầy giảng là gì, và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Trốn sang Ai Cập. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Vatican. Sáng hôm qua 25 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7.500 thành viên phong trào Schoenstatt từ 50 nước về Roma hành hương nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào. Phong trào Schoenstatt do cha Giuse Kentenich thành lập ngày 18 tháng 10 năm 1914 tại Schoenstatt, cách thành phố Bonn 60 cây số về mạn Nam. Cha là linh hướng tiểu chủng viện của các cha dòng Palatine. Cùng với một nhóm chủng sinh, cha lập một hiệp hội Đức Mẹ qua một hành vi gọi là giao ước tình yêu với Mẹ Maria. Các thành viên của phong trào Schoenstatt hiện nay có mặt tại 110 nước trên thế giới. Họ sống linh đạo gia đình giữa các thành viên và khích lệ họ hoạt động tông đồ trong môi trường sống của mình. Cuộc gặp gỡ diễn ra dưới hình thức các cuộc đối thoại, trình bày chứng từ và văn nghệ, trình chiếu video của các cộng đoàn, các đôi vợ chồng và các bạn trẻ. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha trả lời cho một số câu hỏi được nêu lên. Ngài khuyến khích các thành viên phong trào Schoenstatt hãy tháp tùng các gia đình và bảo vệ hôn phối là những thực tại chưa bao giờ bị tấn công như ngày nay. Đức Thánh Cha nói, nhiều gia đình ngày nay bị chia rẽ, bị biến thái như một cách kết hợp nào đó. Bao nhiêu hôn phối bị vỡ tan, bao nhiêu quan niệm duy tương đối về bí tích hôn phối. Gia đình ngày nay đang bị khủng hoảng nặng nề. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những hình thức kết hiệp mới, phá hoại và giới hạn sự cao cả của tình yêu hôn nhân. Có bao nhiêu những vụ sống chung ly thân và ly dị. Vì thế, chìa khóa để giúp đỡ chính là sự tiếp xúc, tháp tùng, chứ không phải chiêu dụ. Vì hành động này không mang lại kết quả. Trái lại, cần phải kiên nhẫn tháp tùng.
Beirut, Đức Thượng Phụ Ignaz Joseph Ba Yonan, giáo chủ Công giáo Syro, kêu gọi Liên hiệp Âu Châu kiến tạo bầu không khí hòa giải tại Syria. Tình hình chiến cuộc tại Syria ngày càng thêm trầm trọng, với các cuộc giao tranh giữa miền đông Syria, giữa quân đội chính phủ và phiến quân. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Thượng Phụ Yonan nói, điều làm cho chúng tôi lo âu hơn cả là thái độ thù nghịch của các nước Tây Phương với chính phủ Syria hiện nay. Tại Syria, người ta không thể tìm một giải pháp nếu không nhận cho chính phủ nước này được can dự vào tiến trình đối thoại và hòa giải giữa các phe liên hệ. Đức Thượng Phụ Yonan cũng nói rằng, khi có một cuộc nội chiến thì sẽ có các nạn nhân vô tội. Đây là một cuộc nội chiến áp đặt và nuôi dưỡng từ bên ngoài Syria. Vì thế, nếu chúng ta muốn tìm một giải pháp tốt đẹp cho Syria, thì Liên hiệp Âu Châu cần đi tới một quyết định can đảm, đó là dấn thân kiến tạo bầu không khí hòa giải. Cho đến nay, Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ nhất quyết đòi lật đổ chế độ của Tổng thống Assad, trong khi các phe phiến quân thì tranh giành nhau và nhất là cái gọi là Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là IS, có những chủ trương và chính sách tàn bạo, ban đầu đã được sự ủng hộ của Tây Phương và các nước khác. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thượng Phụ Yonan cho biết, thật là buồn vì các tín hữu Kitô ở Syria như một thiểu số dễ bị tổn thương nhất, trở thành nạn nhân của cuộc chiến tranh tàn hại từ gần 4 năm nay.
Caracas, Đức cha Diego Padron Sanchez, Tổng giám mục giáo phận Cumana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi chính phủ và phe đối lập tại nước này hãy đối thoại với nhau để đưa đất nước ra khỏi tình trạng khủng hoảng. Tuyên bố với giới báo chí tại Madrid, Tây Ban Nha hôm 24 tháng 10 vừa qua, Đức Tổng giám mục Padron Sanchez cũng tái khẳng định sự dấn thân của giáo hội công giáo ở Venezuela, cổ võ sự đối thoại cần thiết giữa chính phủ và phe đối lập. Đức Tổng giám mục cho biết, tình trạng xung đột ngày nay tại Venezuela có căn cội nơi cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế. Chính phủ nước này không còn khả năng để đáp ứng những cam kết quốc tế và càng không đáp ứng được các nhu cầu của dân chúng. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Venezuela nói rằng mức sản xuất tại nước này suy giảm trầm trọng, kể cả các nông sản và mức sản xuất cũng như xuất khẩu sắt, điện, dầu hỏa cũng bị giảm sút, tạo nên những vấn đề trầm trọng trong việc cung cấp lương thực và các nhu cầu khác. Venezuela hiện nay không sản xuất gì cả, tất cả đều phải nhập khẩu. Khi bạn đi mua thuốc men hoặc lương thực, người ta thường trả lời bạn là không có. Đức Tổng giám mục Padron đặc biệt nhấn mạnh tình trạng thiếu thuốc men để đương đầu với bệnh dịch do virus chikungunya tạo nên bệnh sốt xuất huyết. Bệnh này chỉ trong vòng 3 tuần lễ đã gây hại cho 65.000 người. Trong bối cảnh trên đây, những người nghèo bị tổn thương nhiều nhất và tạo nên một bầu không khí bất mãn nơi dân chúng.
Benghazi, các giáo sĩ công giáo ở miền đông Libya cam kết tiếp tục làm việc mục vụ cho các tín hữu tại đây, mặc dù các cuộc xung đột võ trang tái bùng nổ quanh thủ phủ tỉnh Benghazi. Đức cha Sylvester Mangro, người Manta, đại diện tông tòa ở Benghazi, tuyên bố như trên với hãng tin công giáo Hoa Kỳ hôm 22 tháng 10 vừa qua. Ngài nói, mặc dù trong tuần này tình trạng lắng dịu hơn, nhưng các cuộc giao tranh giữa các phe vẫn không chấm dứt. Hầu hết các tín hữu công giáo tương đối được an toàn tại nơi làm việc của họ. Hôm 20 tháng 10 vừa qua, hãng thông tấn Pháp cho biết đã có ít nhất 75 người bị giết từ khi dân quân của tướng hồi hưu Khalifa Haftar mở các cuộc tấn công chống lại các nhóm Hồi giáo 5 ngày trước đó. Đức cha Magro cho biết, cũng như những người dân địa phương, chúng tôi không được chính quyền bảo vệ và tình trạng rất mờ mịt, khiến đời sống bình thường trở nên rất khó khăn. Dù vậy, chúng tôi tiếp tục các buổi cầu nguyện và thánh lễ, mặc dù số tín hữu tham dự giảm sút vì tình trạng thiếu an ninh. Theo Đức cha Magro, các cửa tiệm và chợ búa ở địa phương vẫn còn thực phẩm và quần áo, và người ta không thấy có sự thù nghịch công khai đối với các tín hữu công giáo địa phương, dù rằng gần đây có vụ tấn công một nhà nguyện công giáo ở Tokurt.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Huy Mai xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện với Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu.
Lạy Thánh Nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu, mỗi đầu tháng 10, chúng em lại cùng với toàn thể giáo hội mừng kính chị Thánh. Mỗi lần như thế là chúng em có cơ hội nhìn lại con đường thơ ấu thiêng liêng mà chị đã cất bước qua. Chúng em vẫn ghi nhớ lời hứa của chị năm nào trước khi lìa đời, khi về thiên đàng, chị sẽ đổ mưa hoa hồng để tưới gội trần gian này trong ân nghĩa của Chúa. Giờ đây, đoàn em đang tại thế, mong muốn được tắm gội trong cơn mưa hoa hồng của ân sủng, để hy vọng được hâm nóng lại tình yêu đối với Chúa. Sống trên đời, có mấy ai muốn là người hèn kém và thua sút mọi người đâu. Thế mà, cả đời mình chị đã tự khiêm tự hạ như em bé thơ của Chúa Giê-xu Hài Đồng. Chị xem mình là trẻ thơ không phải bởi thấp bé hay nhẹ cân, dù thực tế trong cuộc sống mình có lần chị đã từng thừa nhận, em chỉ là cô gái không đủ sức làm việc và yếu đuối. Nhưng chị đã nên giống một trẻ thơ đang bình thản, an giấc trong cánh tay cha nó là Thiên Chúa quyền năng. Sống tâm tình như một em bé luôn lệ thuộc vào cha mẹ mình là Thiên Chúa, nên chị ý thức mình chẳng có công chi, và ngay cả những điều mình đang có cũng đều là ân huệ Chúa thương ban. Đối với chị, tất cả là hồng ân. Và bởi chị coi mình là một linh hồn rất nhỏ mọn, nên chị chỉ biết dâng lên Chúa những việc rất nhỏ mọn thế thôi. Ách hẳn là tâm tình nên giống trẻ thơ, giúp chị có cơ hội được mặc khải về nước trời như đặc ân mà Thiên Chúa thương ban cho những ai tự coi mình là người hèn mọn trước nhan Ngài. Chị Thánh kính yêu, đọc lại truyện Một Tâm Hồn, chúng em như thể đang được động chạm vào cuốn sách phúc âm bằng xương bằng thịt. Lời Chúa đã khắc ghi vào tâm khảm, ăn sâu vào da thịt, để rồi được chị cụ thể hóa ra qua mọi giây phút của cuộc sống đời thường. Vào thời đại mà người ta cần chứng nhân hơn là thầy dạy như hiện nay, chị trở nên nhà mô phạm mẫu mực cho mọi người về việc lắng nghe và thi hành lời Chúa. Động lực để chị có thể phúc âm hóa từng giây phút của đời mình là tình yêu như chị đã nói. Tôi cảm thấy tình yêu thấm vào trái tim tôi. Tôi cảm thấy cần phải quên mình đi để làm đẹp lòng tha nhân. Và kể từ đó, tôi sống hạnh phúc. Với chị, tình yêu đã được nâng lên hàng ơn gọi. Một lẽ sống với ước mong, giữa lòng hội thánh tôi sẽ là tình yêu. Chị đã yêu đến chết vì yêu. Cũng chỉ vì yêu mến Chúa quá đỗi, chị đã đáp trả lại lời mời gọi nên hoàn thiện như Cha trên trời. Cả đời mình, chị chỉ có một ước ao duy nhất là làm thánh với một lòng quả cảm. Và chị đã nên hoàn thiện bằng một con đường hết sức bình dân và đơn sơ. Con đường thơ ấu thiêng liêng, chị cố công làm những việc tầm thường một cách phi thường. Chị sẵn sàng chịu đựng tất cả những bệnh tật nơi thân xác, đón nhận những trái ý, hiểu lầm do chị em trong dòng gây ra trong tình yêu mến. Làm từng ấy việc hy sinh hãm mình, thế mà chị coi cũng như không làm được gì. Bởi vì chị nghĩ Thiên Chúa không muốn chúng ta phải làm điều này hay điều kia cho Ngài, mà Ngài muốn chúng ta yêu Ngài là đủ. Yêu mến Chúa và tha nhân trở nên con đường thẳng và ngắn nhất, cũng như hoàn hảo nhất để chị nên thánh. Biết mình yếu đuối và bất toàn khi tự so sánh mình với những bậc đại thánh, chị đã không cậy dựa vào sức mình để nên hoàn thiện, nhưng chị đã lên trời bằng thang máy của riêng mình. Thang máy đó chính là cánh tay của Chúa Giê-xu, bởi vì chị xác tín rằng những cố gắng nhỏ nhặt của con cũng làm Chúa vui lòng. Người sẽ nâng đỡ con lên tới Người, Người sẽ lấy công nghiệp cực trọng Người mà bù đắp cho con, Người sẽ làm con nên thánh. Chỉ bởi vì chị hạ mình xuống nên đã được nâng lên, không những lên tới trời mà còn vào tận cung lòng của Chúa Giê-xu. Con đường lên trời bằng cánh tay quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa mà chị đã phát minh mang lại nhiều hy vọng cho chúng em. Men theo lối nẻo mà chị đã cất bước, việc nên thánh với chúng em không còn là quá xa vời và ngoài tầm tay. Chúng em sẽ dễ dàng để nên hoàn thiện hơn mà chẳng cần phải nỗ lực và cố gắng nhiều. Không cần những việc hy sinh hãm mình phà xác nặng nề, chỉ cần từ bỏ ý riêng. Không cần những kiến thức uyên thâm và giáo khoa về thần học và tu đức, chỉ cần những thực hành nho nhỏ của bác ái và tình yêu. Làm việc nhỏ với tình yêu lớn, chúng em cũng hy vọng sẽ có ngày được lên trời như chị. Giờ đây, chị đang cư ngụ trong cung lòng của Chúa Giê-xu. Xin chị chuyển cầu cùng Chúa cho đoàn em nơi dương thế, mỗi ngày một nên giống trẻ thơ, nhờ luôn biết phó thác vào bàn tay quan phòng từ ái của Cha Chí Thánh. Xin chị hãy tưới gội trần gian bằng mưa hoa hồng của ân sủng và tình yêu Chúa. Ngõ hầu cùng với chị, đoàn em cùng thốt lên những lời này. Ôi Giê-xu của con mến Chúa, con yêu giáo hội, mẹ của con. Amen.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo. Kính thưa quý vị thính giả, trong lịch sử truyền giáo ở Việt Nam,
người ta nói nhiều đến các thầy giảng, trong đó có 14 vị đã được phong thánh và một chân phước ăn rơi Phú Yên. Thầy giảng là gì? Tại sao ngày nay không còn các thầy giảng nữa? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Theo tôi nghĩ, thầy giảng là một thuật ngữ riêng lưu hành trong nội bộ đạo Công giáo. Ở trong xã hội, người ta nói thầy giáo, thầy thuốc, chứ không biết đến thầy giảng. Tên gọi thầy giảng là do các cha dòng tên đặt ra khi đến truyền giáo ở Việt Nam cách đây 400 năm. Thầy giảng là nói tắt thầy giảng đạo, và lúc đầu có lẽ ám chỉ chính các nhà truyền giáo ngoại quốc đến Việt Nam giảng đạo Chúa, rồi sau đó chuyển sang để gọi những người bản xứ cộng tác với các ngài. Cái chuyện các thừa sai chọn người địa phương để cộng tác với mình đã được áp dụng ở nhiều vùng khác nhau, tự như là Mỹ Châu Latin, Ấn Độ, Nhật Bản. Những cộng sự viên này được gọi chung là Catechista, ngày nay dịch là giáo lý viên. Thực ra dịch Catechista là giáo lý viên thì không hoàn toàn chính xác, bởi vì nhiệm vụ của người này không chỉ giới hạn vào việc dạy giáo lý, mà còn được giao phó nhiều công tác khác, tự như là chủ sự kinh nguyện ở nhà thờ, đứng đầu các cộng đoàn thiếu linh mục, v.v. Tôi nghĩ rằng dịch là thầy giảng thì hay hơn, bởi vì muốn diễn tả vai trò chính là giảng đạo, chia sẻ trách nhiệm truyền giáo với các thừa sai.
Như vậy, các thầy giảng cũng xuất hiện ở nhiều nơi, chứ không riêng gì ở Việt Nam, phải không thưa cha?
Đúng thế. Các thầy giảng đã có mặt ở nhiều vùng truyền giáo trên thế giới, nhưng mà khi sang Việt Nam thì mang thêm hai sắc thái độc đáo. Thứ nhất, các thầy giảng là những người độc thân và có lời khấn. Thứ hai, có nhiều cấp bậc thầy giảng. Về điểm thứ nhất, chúng ta thấy các cha dòng tên, đặc biệt là cha Đắc Lộ, thì chuyển lựa những người độc thân làm thầy giảng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì những người không có gia đình thì mới có thể dành thời giờ cho việc giảng đạo. Nhưng mà hơn thế nữa, các thầy giảng còn có lời khấn, tương tự như là các tu sĩ. Lớp thầy giảng đầu tiên của cha Đắc Lộ chuyên khấn ba điều. Một là không đập gia đình, hai là để tài sản làm của chung, và ba là vâng phục người được cha đặt làm bề trên. Cái lớp khấn đầu tiên diễn ra ở Hà Nội thuộc Đàng Ngoài năm 1630 và Hội An ở Đàng Trong năm 1643. Giữa hai thời điểm đó, cha Damaran còn để lại một bản tường trình cho biết các thầy giảng phải khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh. Điểm đặc sắc thứ hai của thầy giảng ở Việt Nam là có nhiều cấp bậc. Khi mới gia nhập, họ được gọi là kẻ giảng. Sau một thời gian có kinh nghiệm mới được phong làm thầy giảng. Cái chức thầy tỏ dấu kính trọng dựa theo thứ tự xã hội thời xưa là quân, sư, phụ, nghĩa là vua, thầy, cha. Không lạ gì bên Phật giáo, các tu sĩ, tu đạo lâu năm được gọi là sư hay là thầy. Cũng nên biết là thầy giảng là một danh hiệu trao tặng cho những người từng trải. Còn ở trên nữa là thầy cả, tức là linh mục, chứ không phải là cha. Bởi vì như vừa mới nói, theo quan điểm Khổng giáo, thầy đứng ở một vị trí cao hơn là cha.
Các thầy giảng chỉ đi giúp các cha trong việc giảng đạo mà thôi hay sao thưa cha?
Vào lúc ban đầu, dưới thời cha Đắc Lộ, các thầy giảng chỉ đi giúp các cha thử sai. Sau đó, khi tòa thánh đặt hai vị giáo mục làm đại diện tông tòa ở Việt Nam, thì các ngài bắt đầu chuyển chức linh mục cho người bản xứ. Và các linh mục đầu tiên được tuyển từ các thầy giảng, đó là Du Sê Trang và Luca Bền ở Đàng Trong, thuộc phong bên Thái Lan, vào tháng 3 năm 1668. Rồi 3 tháng sau, cũng tại địa điểm đó là hai thầy thuộc Đàng Ngoài là Doan Huệ và Benedicto Hiền. Tuy đã có một chủng viện được thiết lập ở Thái Lan để lo việc đào tạo giáo sĩ, nhưng mà trên thực tế, hầu hết các linh mục được đào tạo tại Việt Nam làm thầy giảng, rồi sau đó học thêm bổ túc một vài môn. Kể từ đó ta thấy các thầy giảng không chỉ được phân biệt làm hai cấp là kẻ giảng lúc mới vào và thầy giảng sau khi đã có kinh nghiệm, mà còn có sự phân biệt giữa các thầy giảng chúng ta tạm gọi là vĩnh viễn, nghĩa là chỉ dừng lại ở cái tác vụ này, và những thầy giảng sẽ làm linh mục. Đối với lịch sử truyền giáo ở Việt Nam, tôi có cảm giác là các vị giám mục quan tâm đến việc chuẩn bị các ứng viên linh mục hơn là đào tạo các thầy giảng theo khuôn mẫu của các cha dòng tên trước đó.
Đây là lý do của sự tan rã của hàng ngũ các thầy giảng phải không, thưa cha?
Tôi nghĩ là chỉ đúng một phần thôi. Cái câu chuyện phức tạp hơn nhiều. Người ta thấy có sự khác biệt, một bên là các địa phận của dòng Đa Minh ở các địa phận miền Đông Bắc Phật, và bên kia là cái những địa phận còn lại ở Việt Nam. Tại các địa phận của dòng Đa Minh, thì các thầy giảng được sáp nhập vào tổ chức Nhà Đức Chúa Trời, và họ sống tại nhà xứ bên cạnh các linh mục, và cùng hợp tác với các linh mục trong việc dạy giáo lý hay là chủ trì các hội lễ. Vì thế, tại đây, tổ chức những thầy giảng còn được duy trì, nói được là tới năm 1954. Còn ở các địa phận khác thì tổ chức các thầy giảng nói được là đã tan rã từ thế kỷ thứ 18. Thường thì tên gọi thầy giảng được dùng để gọi các chúng sinh được cử về nhà xứ thực tập mục vụ, trong đó có việc dạy giáo lý. Nhưng mà để bù lại thì các linh mục sẽ có cộng sự viên mới ở nơi là các hội đồng giáo xứ, trước đây mang tên là hội đồng quý chức hay là hội đồng chức việc v.v. Còn chính cái công việc dạy giáo lý sẽ do linh mục hoặc chúng sinh đảm đương. Đối với các phụ nữ thì có các nữ tu phụ tá. Vì vậy, hồi đầu thế kỷ thứ 20, chúng ta thấy đội ngũ các thầy giảng ở Việt Nam mang nhiều dạng thức. Thứ nhất, dạng thức cổ điển của cha Đắc Lộ để lại là những thầy giảng dấn thân cho việc truyền giáo. Họ giữ độc thân và đôi khi cũng có lời khấn tư. Họ tùy thuộc đến giám mục giáo phận, tuy rằng về chính trực tiếp của họ là cha xứ ở nơi họ được cử về. Dạng thứ hai là những người chuẩn bị làm linh mục. Như vậy, cái thời gian làm thầy giảng chỉ có tính cách tạm thời. Dạng thứ ba là những người chỉ dạy giáo lý. Những người này có thể là nữ tu hoặc kể cả giáo dân, nhưng họ không buộc phải giữ luật độc thân như trước. Như vừa mới nói, cái dạng thứ nhất còn được duy trì nơi tổ chức Nhà Đức Chúa Trời, các địa phận dòng Nam Minh, miền Đông Bắc Phật. Ngoài ra, một vài giám mục hoặc giáo sĩ cũng lập ra các tu hội thầy giảng mà ta thấy còn vết tích nơi các dòng sư huynh Chúa Kitô Vua, trước đây gọi là dòng thầy giảng Cái Nhung, dòng sư huynh Thánh Tâm ở Huế, dòng tiểu đệ Thánh Du Xe ở Quy Nhơn.
Các thầy giảng là danh xưng tiếng Việt mà các cha dòng tên đặt cho các catechista. Tại sao ngày nay người ta dịch là giáo lý viên mà không dịch là thầy giảng nữa?
Tôi không biết rõ từ hồi nào cái danh từ giáo lý viên được lưu hành tại Việt Nam, nhưng tôi có thể đoán được lý do tại sao người ta không còn dịch là thầy giảng nữa. Lý do thứ nhất có lẽ là vấn đề ngôn ngữ. Ở Việt Nam, người ta quen cái tên gọi là thầy giáo, chứ còn tên thầy giảng nó hơi xa lạ. Lý do thứ hai, tại vì không phải tất cả những người dạy giáo lý đều là thầy, có khi là cô nữa. Lý do thứ ba không kém quan trọng là ngày nay vai trò của các giáo lý viên là dạy giáo lý. Trong khi đó, và thời cha Đắc Lộ, vai trò này bao gồm nhiều lĩnh vực khác. Thực ra thì ngay ở trong bộ giáo luật hiện hành, cái danh từ catechista cũng được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Thứ nhất, ở trong quyển 3, bài về sứ vụ giảng dạy của giáo hội, khi bàn tới việc huấn giáo, thì điều 776 và 780 đề cập đến catechista như là người dạy giáo lý, tức là giảng viên giáo lý. Dĩ nhiên là các giảng viên giáo lý có thể được phân chia ra làm nhiều hạng, chẳng hạn như là dạy giáo lý cho các thiếu nhi chuẩn bị rước lễ, dạy giáo lý cho người lớn chữ tòng v.v. Và thêm vào đó, ta có thể kể các giáo viên hay là giáo sư dạy giáo lý ở các học đường công giáo, nói ở điều 804. Họ đã nhận một ủy nhiệm của giáo quyền để dạy giáo lý công khai ở nhà xứ, nhà trường, nhà thờ hoặc một cơ sở nào đó của giáo hội. Kiến thức thứ hai, trong thiên bảo vệ hoạt động truyền giáo, điều 785 nói đến một dạng catechista khác. Họ không chỉ đảm trách việc trình bày giáo lý, mà còn có thể được ủy thác điều hành các công việc phục vụ và hoạt động bác ái. Vai trò của họ được mô tả như thế này. Trích 1 của điều 785 nói, trong việc thi hành các việc truyền giáo, nên sử dụng các giáo lý viên, tức là các giáo dân, được huấn luyện đầy đủ và nổi bật về đời sống Kitô giáo dưới sự hướng dẫn của vị thừa sai. Họ sẽ chuyên lo trình bày giáo lý phúc âm, điều hành các công việc phụng vụ và hoạt động bác ái. Trích 2, các giáo lý viên cần được huấn luyện trong các trường dành chuyên biệt về giáo lý, hay nếu không có trường, thì dưới sự hướng dẫn của các thừa sai. Vào ngày 3 tháng 12 năm 1993, Bộ Truyền giáo đã ban hành một văn kiện mang tựa đề là Hướng dẫn dành cho các giáo lý viên, bàn về vai trò, sự huấn luyện các giáo lý viên cũng như trách nhiệm của giáo hội đối với họ. Bởi vì nếu mà họ làm việc toàn thời gian, thì phải nghĩ tới chuyện lương bổng để cung cấp sinh kế cho họ. Như vậy, cái hình ảnh thầy giảng của truyền của Việt Nam vẫn còn được duy trì ở trong bộ giáo luật. Nhưng mà một vài thay đổi không nhỏ. Thứ nhất, họ không hẳn là người độc thân, mà có thể là người đã có gia đình. Thứ hai, họ không nhất thiết là người nam, mà có thể là người nữ. Và thứ ba, các thầy giảng là một tác vụ bền vững, chứ không phải chỉ là một bước để mà tiến lên chức linh mục. Chính vì những lý do đó mà các giáo mục ở miền truyền giáo thấy không cần phải thiết lập cái chức phó tế vĩnh viễn. Bởi vì những tác vụ của phó tế vĩnh viễn có thể được thi hành đắc lực bởi các giáo lý viên hiểu theo nghĩa là thầy giảng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Trốn sang Ai Cập.
Con thấy trong thần trí cảnh tượng sau đây. Đây là ban đêm. Giuse đang ngủ trên cái giường nhỏ trong căn phòng bé tí của ông. Một giấc ngủ an bình của một người nghỉ ngơi sau rất nhiều công việc đã hoàn thành cách ngay thật và kỹ lưỡng. Tôi thấy ông trong bóng tối của căn phòng, chỉ hơi lờ mờ bởi một tia ánh trăng lọt qua khe hở của cánh cửa sổ hơi hé, không đóng chặt hoàn toàn. Tựa như Giuse bị nóng nực trong nơi ở nhỏ này, hoặc vì ông muốn có tia sáng này để nhận ra rạng đông và thức dậy mau chóng. Ông nằm nghiêng, và trong giấc ngủ, ông mỉm cười. Tôi không biết ông đã thấy cảnh tượng gì trong giấc mơ, nhưng nụ cười biến ngay thành sợ hãi. Ông thở dài thật sâu, tựa như ông có cơn ác mộng, và ông bò nhổm dậy. Ông ngồi trên giường, dụi mắt, và nhìn quanh ông. Ông nhìn về phía cửa sổ, nơi tia sáng lọt vào. Đêm trường thanh vắng. Ông nắm lấy cái áo treo ở cuối giường, ông mặc nó ra bên ngoài áo ngủ trắng, có tay ngắn, mà ông đang mặc trên người. Ông vén mền, để chân xuống đất và tìm xăng đan. Ông xỏ vào và buộc dây. Ông đứng dậy, và đi ra cửa, ở ngay đầu giường, không phải cái cửa ở bên cạnh giường, là cửa thông với phòng đã tiếp đón các đạo sĩ. Ông gõ khe khẽ, chỉ hơi nghe thấy tích tích bằng các đầu mút ngón tay. Chắc hẳn ông hiểu là người ta mời vào vì ông mở cửa cách rất cẩn thận và đóng lại không một tiếng động. Trước khi đi tới cửa, ông đã thắp lên một cái đèn dầu nhỏ, chỉ có một ngọn lửa và dùng nó để soi sáng. Ông vào trong một phòng hơi lớn hơn phòng của ông. Trong đó có một cái chõng thấp ở gần một cái nôi. Đã có ở đó một ngọn đèn trong với ngọn lửa nhỏ chập chờn trong một góc. Giống như một vì sao ánh sáng yếu và vàng, cho phép thấy đường mà không làm phiền con mắt của người ngủ. Nhưng Maria không ngủ. Cô quỳ gối ở bên nôi trong y phục màu lợt và cô cầu nguyện canh chừng Giê-xu đang ngủ êm. Giê-xu ở tuổi như tôi đã thấy trong thị kiến về các nhà đạo sĩ. Một trẻ em độ một tuổi, đẹp, hồng hào, tóc vàng hoe, quăn loạn, với cái đầu nhỏ nằm ngập vào gối, và một bàn tay nắm lại để bên dưới cổ. em không mù à? Giuse ngạc nhiên khẽ hỏi. Tại sao? Giêsu không được khỏe à? Ồ không, người khỏe, em cầu nguyện, nhưng sau đó em sẽ ngủ. Tại sao anh đến vậy Giuse? Maria nói và vẫn quỳ gối như trước. Giuse nói rất nhỏ để không làm em bé thức giấc, nhưng với vẻ khẩn thiết. Phải đi khỏi đi ngay lập tức. Hãy sửa soạn cái rương và một cái giỏ với tất cả những gì em có thể bỏ vào đó. Anh sẽ sửa soạn những gì còn lại. Anh sẽ mang đồ đạc bao nhiêu có thể. Chúng ta sẽ trốn đi vào lúc rạng đông. Có lẽ anh sẽ đi sớm hơn nữa, nhưng anh phải nói với chủ nhà. Nhưng tại sao lại trốn? Anh sẽ giải thích cho em sau, là vì Giêsu. Một thiên thần đã bảo anh, hãy mang đứa trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập. Đừng mất thời giờ, anh sẽ chuẩn bị tất cả những gì anh có thể.
Khỏi cần nói với Maria rằng đừng mất thời giờ. Vừa nghe nói tới thiên thần, Giêsu chạy trốn là cô hiểu có sự nguy hiểm cho bé của cô. Cô đứng phắt dậy, xanh mét với khuôn mặt màu xám, lo lắng để một tay trên ngực. Cô bắt đầu bước, lanh lẹ và nhẹ nhàng, xếp quần áo vào trong cái rương và cái giỏ lớn mà cô đã bày ra trên giường. Cô lo lắng nhưng không lẩm cẩm. Cô làm các thứ cách mau lẹ nhưng thứ tự. Thỉnh thoảng, khi đi qua chiếc nôi, cô nhìn chú bé ngủ không hay biết gì hết. Em cần anh giúp không? Thỉnh thoảng Giuse lại hỏi khi ló đầu vào trong cánh cửa hé mở. Không, cảm ơn anh, Maria luôn luôn trả lời. Chỉ khi cái giỏ đã đầy và hẳn là nó nặng, cô mới gọi Giuse để ông giúp cô cột lại và đưa xuống khỏi giường. Nhưng Giuse không muốn người ta phải phụ ông nên ông làm một mình. Rồi ông cầm cái giỏ và mang sang phòng ông. Em có phải mang theo các mền len không? Maria hỏi. Hãy mang hết sức có thể, vì những thứ còn lại chúng ta sẽ bị mất. Hãy mang tất cả những gì em muốn, chúng sẽ ích lợi. Bởi vì, Maria, chúng ta phải lưu lại ở xa một thời gian dài. Giuse rất buồn khi nói như vậy. Và với Maria, người ta có thể nghĩ nỗi buồn đó nó thế nào? Cô thở dài khi gấp các chiếc mền của cô và của Giuse mà Giuse cột lại bằng sợi dây. Chúng ta phải để lại các nệm bông và các chiếc chiếu, ông nói khi ông cột bó mền. Dù anh có 3 con lừa, anh cũng không thể chất quá nhiều. Chúng ta phải qua những con đường dài và khó khăn, một phần băng qua núi đồi, một phần băng qua sa mạc. Hãy phủ kỹ cho Giêsu, đêm sẽ rất lạnh trong miền núi cũng như sa mạc. Anh mang theo các quà tặng của các đạo sĩ, nó sẽ hữu ích cho chúng ta ở đó. Tất cả số anh có, anh tiêu để mua 2 con lừa. Chúng ta không thể trả chúng về cho họ và anh phải trả gọn. Anh sẽ không chờ tới rạng đông. Anh biết họ ở đâu. Em hãy làm cho xong các thứ sửa soạn. Và ông đi ra. Maria còn lượm vài đồ vật. Rồi sau khi đã quan sát Giêsu, cô ra ngoài rồi trở lại với các quần áo nhỏ hình như còn ướt, có lẽ mới giặt buổi tối. Cô gấp lại, cuộn vào trong một mảnh vải và đặt chúng với các thứ khác. Không còn gì nữa. Cô quay lại và thấy trong góc nhà có một đồ chơi nhỏ của Giêsu, một con chiên nhỏ đẽo bằng gỗ. Cô cầm lấy, nấc lên và hôn nó. Con chiên gỗ có những vết răng nhỏ của Giêsu và đôi tai của nó bị cắn nát bấy. Maria vuốt ve cái vật vô giá trị này, được đẽo bằng mảnh gỗ trắng, nhưng nó có một giá trị rất lớn đối với cô vì nó nói lên tình yêu của Giuse đối với Giêsu và nó nói về đứa con nhỏ của cô. Cô buộc nó vào với các thứ khác ở bên trên cái rương đã đóng.
Bây giờ thực sự không còn gì nữa, chỉ còn Giêsu ở trong nôi. Maria nghĩ đến phải chuẩn bị cho bé. Cô đến bên nôi và lúc lắc bé để đánh thức bé dậy. Nhưng chú bé rên lên một tí, chờ mình và tiếp tục ngủ. Maria nhẹ nhẹ vuốt các lọn tóc. Giêsu mở cái miệng nhỏ của bé và ngáp. Maria cúi xuống và hôn lên má. Giêsu thức giấc. Bé mở mắt, bé thấy má và mỉm cười, giơ tay về phía ngực má. Ừ, tình yêu của má, ừ, sữa, trước giờ thông thường. Con luôn luôn sẵn sàng để bú má con chiên nhỏ thánh của má. Giê-xu cười và chơi bằng cách vẫy đôi chân nhỏ ra ngoài mền, vẫy tay với niềm vui trẻ nhỏ, nhìn rất dễ thương. Bé tì bàn chân vào bao tử má, quặn người lại, ngồi dậy, tựa đầu vào ngực má. Rồi bé ưỡn ra sau, cười, nắm lấy sợi dây buộc áo của Maria và thử cởi nó ra. Trong chiếc sơ mi nhỏ bằng vải gai, trông bé rất đẹp, mũm mĩm hồng hào như một bông hoa. Maria cúi xuống sát, băng ngang chiếc nôi như lấy thân mình để bảo vệ. Cô vừa cười vừa khóc, trong khi chú bé líu lo những lời chưa phải là lời của tất cả những trẻ nhỏ, mà người ta phân biệt được rõ ràng tiếng má. Bé nhìn má và ngạc nhiên thấy má khóc. Bé giơ tay tới những hạt nước mắt trong chảy trên má Maria và làm ướt bàn tay nhỏ đang vuốt ve. Rồi trong thái độ dễ thương này, bé lại tựa đầu vào ngực má, ôm chặt lấy và giơ bàn tay nhỏ lên để vuốt ve. Maria hôn lên mái tóc bé, ấm bé lên rồi ngồi xuống để mặc áo cho bé. Đây, cái áo nhỏ bằng len được mặc vào, và ở mỗi bàn chân có một chiếc xăng đan nhỏ xíu. Cô cho bé bú và Giê-xu mút cách thèm khát dòng sữa ngon của mẹ. Khi bé thấy rằng ở bên phải còn quá ít, bé trở qua tìm ở bên trái. Trong khi làm như vậy, bé liếc nhìn lên má và cười, rồi bé ngủ, đầu tựa vào ngực má. Một bên má nhỏ hồng và phúng phính ép vào cái vú trắng và tròn của mẹ bé. Maria đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bé xuống chiếc nệm bông ở giường cô. Cô phủ cho bé bằng áo khoác của cô. Cô tới cái nôi và gấp cái mền nhỏ lại. Cô tự hỏi xem có cần mang theo cái nệm nhỏ không? Nó bé tí teo mà. Cô có thể mang theo. Cô để nó cùng với các gối gần bên các đồ đã ở trên cái rương. Và cô khóc trên cái nôi trống rỗng. Người má tội nghiệp bị bách hại trong con mình. Giuse trở lại. Em xong chưa? Cả Giê-xu nữa. Em có mang theo các mền nhỏ của bé và cái nệm nhỏ của bé không? Chúng ta không thể mang theo cái nôi, nhưng ít nhất bé có cái nệm nhỏ. Chú bé tội nghiệp mà người ta tìm cách giết. Giuse! Cô thốt lên một tiếng kêu trong khi cô bám vào tay Giuse. Đúng, Maria. Tìm cách giết. Herode muốn cho bé chết vì ông sợ bé, sợ cho quyền hành của nhà vua. Con thú dơ bẩn, hắn sợ đứa trẻ ngây thơ này. Anh không biết ông ta sẽ làm gì khi ông hay tin bé đã trốn đi. Nhưng lúc đó chúng ta đã ở xa. Anh không tin rằng ông ta sẽ báo thù bằng cách tìm người tới tận Galilea. Khám phá ra rằng chúng ta là người Galilea đã là chuyện khó, và là người Nazareth thì càng khó hơn. Và chính xác thì chúng ta là ai? Chỉ trừ là Satan giúp ông ta. Để cảm ơn ông ta vì đã là một tôi tớ tận tâm của nó. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta. Maria đừng khóc. Nhìn thấy em khóc, anh khổ hơn là phải đi đày.
Giuse, anh tha cho em. Không phải em khóc cho em, cũng không phải cho một chút của mà em bị mất. Chính là cho anh. Anh đã phải hy sinh biết bao. Và bây giờ anh lại sắp sửa thấy mình không khách hàng, không nhà cửa. Giuse, anh phải khó nhọc với em chừng nào. Chừng nào không đâu, Maria. Em chẳng làm khó nhọc gì cho anh cả. Em củng cố cho anh luôn luôn vậy. Đừng nghĩ tới ngày mai. Chúng ta đã có những thứ quý của các nhà đạo sĩ. Nó sẽ giúp chúng ta thời gian đầu. Rồi anh sẽ tìm ra việc làm. Một người thợ ngay thật và có khả năng sẽ xoay sở được ngay. Em đã thấy ở đây rồi đó, anh không tìm được đủ thời giờ để làm tất cả. Em biết, nhưng ai sẽ chữa cho anh sự nuối tiếc? Còn em, ai chữa cho em sự nuối tiếc căn nhà rất thân thiết của em? Giê-xu, khi có người thì em còn có những thứ em có ở đó. Còn anh, có Giê-xu là anh có cái quê hương mà anh đã hy vọng tìm lại trước đây mấy tháng. Anh có Thiên Chúa của anh. Em thấy rằng anh chả mất gì về điều thân yêu đối với anh hơn tất cả. Chỉ cần là chúng ta cứu được Giê-xu, và như vậy là mọi sự sẽ còn lại cho chúng ta. Cho dù chúng ta không còn được nhìn lại bầu trời này và miền quê này, cũng như bầu trời và đồng quê thân thiết hơn ở Galilea, chúng ta cũng sẽ có tất cả, vì chúng ta có người. Đi, Maria, rạng đông đã bắt đầu điểm. Đã tới giờ phải chào bà chủ của chúng ta và chất đồ đạc. Tất cả rồi sẽ xuôi lọt tốt đẹp. Maria vâng lời đứng dậy. Cô trùm áo khoác vào trong khi Giuse cột gói sau cùng, rồi ông mang ra cửa. Maria rất êm nhẹ ẵm Giêsu lên, cuốn bé trong cái khăn và ôm ghì vào ngực. Cô nhìn các bức tường đã che chở cho cô bao nhiêu tháng và lấy tay phớt nhẹ lên chúng. Phúc cho căn nhà đã đáng được yêu thương và chúc phúc bởi Maria. Cô ra, đi băng qua căn phòng nhỏ của Giuse. Cô vào trong một phòng khác. Bà chủ nhà đầy nước mắt hôn cô và chào cô. Bà dở lên một góc chiếc khăn và hôn lên trán chú bé đang ngủ yên. Họ xuống cái cầu thang nhỏ ở bên ngoài. Tia sáng đầu tiên của rạng đông cho phép vừa đủ phân biệt các vật. Trong bóng mờ này, người ta nhận thấy ba con vật. Con lực lưỡng nhất chở đồ, hai con kia có yên. Giuse khéo léo đặt cái rương và cái giỏ trên gác giữ hành lý của con lừa thứ nhất. Tôi thấy các dụng cụ của thợ mộc được bó lại và cột ở bên trên cái giỏ, rồi lại những từ giã và nước mắt. Sau đó Maria lên con lừa của cô, trong khi bà chủ nhà ẵm Giêsu ghì vào cổ bà và hôn bé lần sau cùng trước khi trả lại bé cho má người. Giuse cũng lên yên sau khi đã cột con lừa của ông với con chở đồ. Như vậy, ông được tự do một bàn tay để giữ con lừa của Maria. Cuộc chạy trốn bắt đầu trong khi Bethlehem còn mơ về cảnh tuyệt vời của các nhà đạo sĩ, ngủ yên bình, không hay biết gì về những điều đang chờ nó. Kết thúc thị kiến này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.